Tại khóa họp lần thứ 26, chiều ngày 20 tháng 6, Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đã nghe Phái đoàn Hà Nội trình bày quan điểm của Việt Nam đối với 227 khuyến nghị mà các quốc gia thành viên đưa ra tại cuộc kiểm điểm định kỳ phổ quát hồi đầu tháng 2 năm nay. Từ Geneva, thông tin viên Ý Lan tường trình như sau.
Tường trình cuộc họp về 227 khuyến nghị đối với Việt Nam tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ở Geneva. Tại khóa họp lần thứ 26, chiều ngày 20 tháng 6, Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc nghe Phái đoàn Hà Nội trình bày quan điểm Việt Nam đối với 227 khuyến nghị của các quốc gia thành viên đưa ra tại cuộc kiểm điểm định kỳ phổ quát đầu tháng 2 năm nay. Ông đại sứ thường trực tại Liên Hiệp Quốc Nguyễn Trung Thành đã trình bày quan điểm hoàn toàn tôn trọng và thăng tiến nhân quyền của nhà nước. Trong số 227 khuyến nghị, Việt Nam chấp nhận 182 và bác bỏ 45. Ông nói,
regards those recommendations that Vietnam is not yet in a position to support.
Có những khuyến nghị mà Việt Nam không thể hậu thuẫn là vì những khuyến nghị ấy không phù hợp với lịch sử, xã hội và văn hóa đặc thù của Việt Nam, hoặc những khuyến nghị này căn cứ trên các thông tin sai lạc. Khoảng mười mấy nước, đa số thuộc khu vực Đông Nam Á như Lào, Miến Điện, Mã Lai Á, Thái Lan, v.v. ngỏ lời ca tụng nhân quyền mà Phái đoàn Việt Nam trình bày. Chỉ có Hoa Kỳ, nước độc nhất thuộc khối Âu Mỹ, nêu lên sự quan tâm về các vi phạm quyền thờ thuyền, không có công đoàn tự do, vi phạm quyền tự do tôn giáo, rồi phát biểu rằng,
we are deeply troubled by the continued application of these laws to target dissent. We also urge Vietnam to remove.
Chính phủ Hoa Kỳ rất lo âu cho sự kiện áp dụng những điều luật an ninh quốc gia để đàn áp những người bất đồng chính kiến. Chúng tôi kêu gọi Việt Nam trả tự do cho những cá nhân bị bỏ tù vì thực hiện nhân quyền của họ. Mời tổ chức phía chính phủ được phát biểu như Human Rights Watch, Ân xá quốc tế, v.v. Phía Việt Nam có 4 tổ chức phi chính phủ đến từ Hà Nội như Hội Những Người Đồng Tính Lương Ái. Chỉ có 2 tổ chức phi chính phủ bất đồng chính kiến của ông Võ Văn Ái và ông Đặng Sương Hùng. Nhân danh Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam và Hành động chung cho nhân quyền, ông Võ Văn Ái, Chủ tịch Ủy ban đã mạnh mẽ tố cáo Việt Nam về sự kiện tiếp diễn những vi phạm phổ biến chống lại các nhà hoạt động thuộc các xã hội dân sự, bloggers và các nhà bảo vệ nhân quyền trong những tháng vừa qua. Ông Ái đưa ra trường hợp của các ký giả bloggers Trương Duy Nhất, Phạm Viết Đào và Nguyễn Hữu Vinh, tức Anh Ba Sàm. Ông Ái cho biết, Việt Nam đã chấp nhận các khuyến nghị về tự do tôn giáo, nhưng vẫn tiếp tục áp đặt một hệ thống hà khắc về đăng ký, mà thực tế là hình sự hóa mọi thực hành tôn giáo đối với các tôn giáo không được nhà nước công nhận. Đức Tăng Thông Thích Quảng Độ vì lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất vẫn tiếp tục bị quản chế sau 30 năm tù đầy. Và người lãnh đạo Gia đình Phật tử Việt Nam Huynh trưởng Lê Công Cầu bị quản chế, canh gác từ tháng Giêng cho đến nay chỉ vì đã gửi một thông điệp thu băng tới cuộc kiểm điểm định kỳ phổ quát Việt Nam hồi tháng 2. Ông Đặng Sương Hùng phát biểu cho tổ chức UN Watch, từ giới thiệu là cựu lãnh sự Việt Nam tại Geneva nhưng đã bỏ nhiệm sở tháng 10 năm ngoái để tố cáo các vi phạm nhân quyền tại Việt Nam. Ông Hùng tố cáo, chẳng bao giờ có tự do chính trị tại Việt Nam. Ông cho biết 1 trên 18 người tại Việt Nam làm việc cho công an với mục tiêu kiểm soát nhân dân và đàn áp nhân quyền. Ông kêu gọi Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc bác bỏ phúc trình của Việt Nam hôm nay vì chúng chỉ là những lời dối gạt. Tiếp xúc riêng với chúng tôi, ông Đặng Sương Hùng cho biết.
Tôi biết trước cái cách họ làm rồi, bởi vì tôi là người trong cuộc, do đó cách của phía Việt Nam thì cũng rất dễ hiểu thôi, tức là mập mờ và có thể là đánh cháo và đánh lừa dư luận, và nhất là họ ấy đưa những cái vấn đề mà có những cái tiến bộ. Thực ra thì ở Việt Nam cũng có những tiến bộ nhất định để họ có cơ sở để mà nói những điều đó, Tuy nhiên thì cái quyền cơ bản của con người ở Việt Nam thì luôn luôn bị vi phạm, và muốn có một cái thể chế dân chủ thì phải có tư tưởng dân chủ, cái văn hóa dân chủ và một tức là những tổ chức có dân chủ. Tuy nhiên thì ở Việt Nam thiếu cả hai cái đó, thiếu cả tư tưởng văn hóa dân chủ lẫn xây dựng một cái thể chế ủng hộ dân chủ để bảo vệ cái quyền con người. Thế thì ở Việt Nam thì do là cái chế độ độc tài, giữ cái chế độ độc tài đảng trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, do đó nó đi ngược lại tất cả những cái nguyện vọng của nhân dân và nó vi phạm những cái tối thiểu của người dân Việt Nam, nhất là cái việc mà người dân Việt Nam không được quyền lựa chọn cái người đã lãnh đạo mình để đưa mình đến hạnh phúc.
Chúng tôi hỏi ông Võ Văn Ái để tìm hiểu về 227 khuyến nghị. Ông cho biết như sau.
Việt Nam là cái nước đứng thứ hai sau Bắc Triều Tiên, nhận được số khuyến nghị cao nhất tại cuộc kiểm điểm định kỳ phổ quát. Ông Đại sứ Nguyễn Thanh Tùng thì cho biết là đã bác bỏ 45 khuyến nghị trong số 227 khuyến nghị. Nghe ra thì nó có vẻ nhiều, nhưng thực tế thì những cái khuyến nghị mà Việt Nam chấp nhận, nó chỉ là những cái điều chung chung, không giúp cho cái sự thăng tiến của nhân quyền tại Việt Nam. Trái lại, các khuyến nghị bị bác bỏ thì hết sức quan trọng. Tôi đưa một cái ví dụ là Việt Nam đã bác bỏ các khuyến nghị yêu cầu Việt Nam ký kết nghị định thư tùy chọn, tức là optional protocol của cái công ước quốc tế nhân quyền mà Việt Nam đã ký kết. Những cái nghị định thư tùy chọn này nó rất là quan trọng, là bởi vì nó bảo đảm cho quyền cá nhân được phép khiếu kiện chống lại chính phủ nào vi phạm các công ước Liên Hợp Quốc mà chính phủ đó đã ký kết.
Còn những khuyến nghị bác bỏ nào khác quan trọng không thưa ông?
Dạ, có 5 cái khuyến nghị rất là quan trọng giúp cho cái việc thăng tiến nhân quyền và dân chủ bị Việt Nam bác bỏ. Ví dụ như là bác bỏ sửa đổi các điều luật mơ hồ về an ninh quốc gia được dùng để đàn áp những người bất đồng chính kiến, như các điều 79, 88 và 258. Bác bỏ thông tin về các trại tù và số lượng tù nhân. Bác bỏ thiết lập truyền thông báo chí độc lập. Bác bỏ trả tự do cho những người bảo vệ nhân quyền, các nhà báo, nhà tôn giáo và các nhà bất đồng chính kiến bị giam giữ vì đã sử dụng cái quyền ăn nói của họ. Bác bỏ cái việc ban hành sắc luật tự do biểu tình, chấm dứt việc đàn áp những người biểu tình ôn hòa, và đặc biệt là đã bác bỏ cái khuyến nghị đòi hỏi phải tăng cường bình đẳng chính trị cho mọi công dân được quyền tham gia chính trị để từng bước tiến tới thể chế dân chủ đa nguyên.
Xin cảm ơn ông Võ Văn Ái, Ý Lan, phóng viên Đài Á Châu Tự Do tại Liên Hiệp Quốc, Geneva.